xin thanh nhạc là chứng nhân về những điều này. Kính thưa cộng đoàn, nếu khởi đầu cuộc hiện ra Đức Giêsu gửi đến cho các môn đệ lời chúc bình an, thì kết thúc của bài thánh mừng chúng ta vừa nghe, Ngài phái các ông trở thành chứng nhân cho Chúa, cho Đấng Phục Sinh. Và chúng ta có thể đọc lại bài tin mừng để thấy một tiến trình của các tông đồ từ không tin đến tin và đến thành chứng nhân thế nào. Để rồi chúng ta cũng nhận ra một tiến trình của tất cả mỗi người chúng ta, những người môn đệ của Đức Kitô Phục Sinh ngày hôm nay. Vâng, thưa cộng đoàn, trong những tuần qua chúng ta được nghe nhiều tình thuật về việc Chúa hiện ra, thì có một hộp số chung, đó là những người gặp được Chúa hiện ra không dễ dàng tin ngay, và nếu không nói rằng họ luôn luôn gặp khó khăn, gặp thử thách, thậm chí là nghi ngờ nữa. Madalena thì tưởng đó là bác đặt vườn, những môn đệ làng em mau gặp được Chúa, nhưng là tưởng là một người khách khổ hành xa lạ nào đó. Và các môn đệ gặp Chúa ở trên bờ biển, khi họ đang đi đánh cá, câu chuyện của mẹ cá là, thì họ lại gọi tưởng đó là bóng ma. Và bài tin mừng ngày hôm nay, lời Đức Giêsu khiển trách các môn đệ còn nói rõ hơn nữa, tại sao anh em lại ngờ vực, ma đâu có xương thịt như tay chân của thầy đây. Và Ngài đưa tay chân cho các ông xem. Ấy thế mà Luca còn kể tiếp, các ông vẫn chưa tin vì mừng quá. Mừng quá bởi vì việc một con người chết và sống lại là một việc vượt quá tính hiểu biết của họ. Những người môn đệ này đã chứng kiến thầy bị bắt thế nào, bị đóng đinh như thế nào, chết như thế nào và được an táng trong mộ như thế nào. Thế nên có hoặc không về Đức Giêsu phục sinh là một chuyện vượt khỏi sự hiểu biết, vượt khỏi trí tưởng tượng của các ông, và vì vậy họ vẫn ngỡ ngàng. Nên Ngài phải cho họ nhận ra bằng một dấu hiệu bình thường, dấu hiệu của tình thân hữu, đó là người ăn uống với họ, ăn khúc cá nướng, người nhận từ các tông đồ và ăn ngay trước mặt các ông. Xem ra dấu hiệu tình thân này vẫn là một trong những dấu hiệu khiến cho các tông đồ gặp được Chúa. Vâng, nếu Đức Giêsu cho Maria Magdalena nhận ra Ngài khi Ngài gọi tên của chính cô, này Maria, nếu Đức Giêsu đã được các môn đệ làng Emmau nhận ra qua việc bẻ bánh, cùng một cái động tác ngày xưa Đức Giêsu đã làm phép tả hóa bánh ra nhiều, và hai môn đệ làng Emmau trong nhóm 72 môn đệ ấy đã nhận ra thầy. Và ngày hôm nay cũng vậy, trong việc cùng chung chia những món ăn của các tông đồ, các ông nhận ra được thầy. Chúng ta cũng thấy các tông đồ không ngần ngại kể lại sự yếu tin của mình. Cô ba thậm chí còn đòi hỏi, nếu tôi không chạm vào các vết tinh, không sờ vào vết thương cạnh sườn của người thì tôi không tin. Và việc các tông đồ, các thánh ký ghi lại sự chậm tin của các tông đồ cũng chính là để củng cố niềm tin cho chúng ta. Và từ đây ta sẽ thấy các tông đồ bắt đầu hiểu ra dần dần cái mầu nhiệm của cứu độ. Để hiểu ra những điều đó thì Ngài phải dẫn đưa các ông trở về với kinh thánh. Chúng ta biết ít ra là ba lần các phúc âm nhất làm kể lại việc Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn cho các tông đồ ngay khi Ngài còn sống. Con người sẽ bị bắt, bị giao nộp cho các thượng tế và luật sĩ, rồi bị giết chết, ba ngày sau mới sống lại. Như vậy thì điều này đã được nói trước nhiều lần rồi. Ấy thế nhưng giờ đây các môn đệ vẫn chưa thể hiểu ra. Còn ở trên đường làm Emmau, Đức Giêsu cũng phải giúp cho các tông đồ, các vị môn đệ đó hiểu được nhờ vào kinh thánh, giải thích lại thêm tiến trình từ Môi-se, từ các ngôn sứ, từ các lời loan báo về Đấng Messiah. Và sau này những vị môn đệ làng Emmau thốt lên rằng, chẳng phải khi Ngài giải thích kinh thánh lòng chúng ta đã bùng cháy lên sao? và hôm nay cũng thế, Đức Giê-xu mở trí cho các vị tông đồ hiểu được Kinh Thánh để hiểu được rằng Đức Giê-xu phải chịu khổ hình ngày thứ ba mới từ cõi chết mới sống lại. Và chúng ta thấy một sự biến đổi đặc biệt nơi các vị tông đồ. Chính những vị tông đồ mới ngày hôm nào, ngày thứ năm của Thánh đã bỏ thầy chạy trốn. Phêrô, vị thủ lãnh của các tông đồ, còn có thể chối thầy đến ba lần, không chỉ một lần mà là ba lần. Nhưng giờ đây thì họ đã được biến đổi, họ trở thành nhân chứng của Chúa. Thánh Phêrô đứng trước cộng đoàn dân chúng Do Thái từ khắp nơi đổ về Jerusalem, một cộng đoàn rất đông đảo. Thánh tông đồ công vụ cho thấy ngày hôm đó 3.000 người được rửa tội, và Thánh Phêrô sẽ lên tiếng trước đám đông: con cả một ngày thứ sáu của Thánh từ nay tắt tiếng, bởi vì không có gì làm cho Phêrô chối thầy được nữa. Và đứng trước cả một cái cử tòa như vậy, Ngài vẫn khẳng định một điều: thưa anh em, chính Đức Giê-xu mà anh em đã đóng đinh kia. Lời đó cũng là một lời tố giác, nhưng mà Đức Kitô mà anh em đóng đinh đó thì Thiên Chúa đã cho sống lại. Ngài là Đấng Mêsia mà chúng tôi đã gặp gỡ được Ngài, chúng tôi làm chứng về điều ấy. Đoạn mà chúng ta nghe hôm nay thì chúng ta thấy một văn phong khác hơn. Chính anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Một Phêrô và Gioan khi bị bắt, bị đánh đập, thì tông đồ công vụ ghi lại các ngài đi ra ngoài đọc hơi với hân hoan, bởi vì được chịu đau khổ vì danh Đức Kitô. Thưa cộng đoàn, mỗi người Kitô hữu đều tin vào Chúa phục sinh, đó là lời chúng ta đọc trong Kinh Tiên Ký. Nhưng cuộc đời của chúng ta nếu chưa biến đổi thì phải nói niềm tin của chúng ta còn rất non yếu. Và chúng ta hãy nghe lời của Đức Giê-xu: bình an cho anh em, thầy đây đừng sợ, hãy tin vào thầy. Và Đức Giê-xu cũng loan báo trước mà nếu Ngài cho thấy qua Kinh Thánh con người sẽ phải bị khổ sở, sẽ phải bị trải qua những thử thách rồi mới đi vào phục sinh, thì Ngài cũng không giấu điều đó với những môn đệ của Ngài. Môn đệ được bằng thầy đã là may mắn lắm rồi. Người ta xử với thầy thế nào thì những môn đệ cũng phải như vậy thôi. Thế thì ở đây ta cũng nhận ra được một lời báo trước: để trở thành nhân chứng của Chúa cũng sẽ gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Chúng ta có nhiều cách để làm chứng cho Chúa. Cách đơn giản nhất như của Mai Đề Liên, đó là nói lại về điều mình đã nghe, nói lại lời của thầy đã nói. Hãy trở về báo với anh em của thầy là thầy sẽ hẹn gặp họ ở Galilee. Chúng ta làm chứng về những điều mà chúng ta đã học về, biết về Chúa qua Kinh Thánh, qua giáo lý. Và như các thánh công đồ Phêrô và Gioan khẳng định trước đám đông, trước hội đồng cộng tòa, chúng tôi không thể nhìn về những gì chúng tôi đã nhìn, đã thấy. Bài đọc hai ngày hôm nay, Thánh Gioan nói với chúng ta một nội dung khác của niềm tin với những người con bé nhỏ của tôi ơi. Đức Kitô đứng công chính, Ngài đã chịu chết để đền tội của chúng ta và của thế gian. Và đây là dấu hiệu chứng thực rằng chúng ta bị Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ giới răn của Ngài. Phần làm chứng cho Thiên Chúa chính là đời qua đời sống mỗi ngày, thực hiện những giáo lý mà Chúa đã dạy. Chắc chắn giới răn lớn nhất mà Đức Giê-xu khẳng định trong mớ niềm tin qua dấu hiệu này, người ta biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Giáo hội thời sơ khai đã thế, mọi người để mọi sự làm của chung và mọi người đều quan tâm đến những thiếu thốn của anh em của mình. Và tông đồ công vụ ghi nhận tiếp rằng từ đó số những người tin vào Chúa ngày càng gia tăng. Thế nhưng hơn thế nữa, lời chứng và của những người tin vào Đức Kitô phục sinh trải qua 20 thế kỷ, đó vẫn là lời chứng mạnh nhất, lời chứng của những con người sẵn sàng đi lên thập giá với thầy chí thánh, lời chứng của những vị tôn giáo, của những vị tự đạo. 12 vị tông đồ thì 11 vị chết vì Đức Kitô. Thánh Gioan thoát chết nhưng cũng đã từng bị bỏ vào vạn dầu sôi. Và 12 người chứng đầu tiên ấy đã nói về niềm tin của mình và làm chứng về niềm tin của mình. Không lời chứng nào mạnh hơn lời chứng của cái chết. Vâng, chính vì nhờ tin vào Đức Kitô phục sinh mà các vị tìm được một sức mạnh mới để làm chứng cho Thiên Chúa. Chính vì tin vào Đức Kitô phục sinh, họ biết rằng đi ngang qua cõi chết là cũng để được sống mãi với người. Cũng chính vì tin vào Đức Kitô phục sinh mà 12 người ấy đã góp phần để biến đổi thế giới. Và thông qua dòng lịch sử, thông qua giáo hội của người Kitô hữu của chúng ta, trong môi trường mình đang sống, làm cho ứng nghiệm lời Đức Kitô nói trong phúc âm ngày hôm nay: hãy nhân danh người để rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem và đến cuối cùng của thế giới. Xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an của Chúa trong cuộc sống, để chúng ta đối diện với tất cả những khó khăn và thử thách. Xin Chúa cho chúng ta là những chứng nhân đích thực của biến cố phục sinh qua lời nói, qua cuộc sống mỗi ngày và qua sự can đảm nói lên sự thật và vinh vượng cho chân lý trong cuộc sống của chúng ta.